thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Những điểm mới cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và luật tổ chức chính quyền địa phương.
Thành phố Thái Nguyên tiễn 220 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đây là năm đầu tiên thành phố thực hiện việc giao quân theo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, thực hiện giao nhận quân một đợt thay vì hai đợt trên năm như trước.
Dù làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm, nhưng các chiến sĩ áo trắng thuộc Tổ Y tế Công an thành phố luôn tận tình với sức khỏe của người bệnh, dù đó là can phạm nhân hay cán bộ chiến sĩ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo về những điểm mới của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và luật tổ chức chính quyền địa phương.
Hai lớn, luật tổ chức chính quyền địa phương. Ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật tổ chức chính quyền địa phương, luật 2015, gồm 8 chương và 143 điều, tăng 2 chương và 3 điều so với luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật có những điểm mới cơ bản như sau. 1. Về đơn vị hành chính. Luật tổ chức chính quyền địa phương xác định các đơn vị hành chính gồm có tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, thị trấn và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Như vậy, so với luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, luật tổ chức chính quyền địa phương đã bổ sung thêm đơn vị hành chính, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Đây là quy định nhằm cụ thể hóa Điều 110 Hiến pháp năm 2013. 2. Về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Điều 4 luật tổ chức chính quyền địa phương quy định cấp chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính, gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường, thị trấn. Như vậy, sau một thời gian dài thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị định số 26-2008 của Quốc hội khóa 12 và Nghị quyết số 724-2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12, luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cấp chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính đều phải có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Ngoài ra, một trong những điểm mới nổi bật của luật tổ chức chính quyền địa phương so với luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, đó là có sự phân biệt giữa chính quyền địa phương ở nông thôn và ở đô thị, phù hợp với đặc điểm kinh tế, địa lý dân cư, kết cấu hạ tầng và yêu cầu quản lý ở mỗi địa bàn. 3. Về nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương. Đối với Hội đồng Nhân dân, luật quy định rõ hơn về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để củng cố hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương quy định Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập thêm ban đô thị, vì đây là những đô thị tập trung, có quy mô lớn, mức độ đô thị hóa cao và có nhiều điểm đặc thù khác với các địa bàn đô thị, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 95 đại biểu lên 105 đại biểu để phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm tính chất của các đô thị lớn này, Điều 39. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện số lượng là 2 và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã số lượng là 1 hoạt động chuyên trách. Trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện có thể hoạt động chuyên trách. Phó trưởng ban Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách. Trưởng phó ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã hoạt động kiêm nhiệm. Đối với Ủy ban Nhân dân, về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân, nếu như trước đây, theo quy định của luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, không phải người đứng đầu của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân nào cũng là ủy viên của Ủy ban Nhân dân, thì đến luật tổ chức chính quyền địa phương đã mở rộng cơ cấu tổ chức Ủy ban Nhân dân, theo đó tất cả người đứng đầu của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân đều là ủy viên của Ủy ban Nhân dân. Đây là quy định nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên Ủy ban Nhân dân, tăng cường hiệu lực giám sát của Hội đồng Nhân dân đối với Ủy ban Nhân dân cùng cấp thông qua cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp được quy định theo phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch, loại 1 có không quá 4 Phó Chủ tịch, loại 2 và loại 3 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, loại 1 có không quá 3 Phó Chủ tịch, loại 2 và loại 3 có không quá 2 Phó Chủ tịch. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, loại 1 có không quá 2 Phó Chủ tịch, loại 2 và loại 3 có 1 Phó Chủ tịch. Ngoài ra, luật còn bổ sung điều 124 quy định về việc điều động cách chức chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho phù hợp với quy định của Hiến pháp và luật tổ chức chính phủ. 4. Về việc thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định khi có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn đồng ý với đề án thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thì cơ quan xây dựng đề án mới được hoàn thiện đề án trình Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua chủ trương. Luật còn bổ sung quy định về thẩm quyền đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính và giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính. Theo đó, Quốc hội quyết định thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 5. Về tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân là vấn đề rất cụ thể liên quan đến việc bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc chung của cả nước cũng như ở từng địa phương, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, cần phải được tiếp tục xem xét, cân nhắc kỹ thêm. Do đó, để có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, luật quy định Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân. 6. Trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện có thể hoạt động chuyên trách. Phó trưởng ban Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách. Trưởng phó ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã hoạt động kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện số lượng là 2 và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã số lượng là 1 hoạt động chuyên trách. Về các ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã, đây là quy định mới gồm Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội. Trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên khác của ban của Hội đồng Nhân dân hoạt động kiêm nhiệm. Trưởng ban không nằm trong thường trực Hội đồng Nhân dân nên không dẫn đến tăng biên chế và bộ máy ở cấp xã. Luật quy định thường trực Hội đồng Nhân dân phê chuẩn ủy viên của các ban Hội đồng Nhân dân theo đề nghị của trưởng ban. Hội đồng Nhân dân chỉ tiến hành bầu trưởng ban, phó trưởng ban. Ban đô thị của Hội đồng Nhân dân chỉ tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương. Vì đây là những đô thị tập trung, có quy mô lớn, mức độ đô thị hóa cao và có nhiều điểm đặc thù khác với các địa bàn đô thị đơn lẻ khác là thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 25 tháng 2, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016 với 220 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Mặc dù thời tiết rét đậm, nhưng tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, không khí như được ấm lên bởi màu cờ đỏ sao vàng cùng với áo xanh người lính. 220 gương mặt tân binh mới hôm nào còn trên ghế nhà trường hay ở những cương vị công tác khác trong xã hội, nay đã ngay ngắn chỉnh tề trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam với ước vọng được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ suy nghĩ và quyết tâm của mình, tân binh Nguyễn Khương Duy phấn khởi nói:
dưới màu cờ đỏ sao vàng và được mặc bộ quân phục này thì em cảm thấy là phải có trách nhiệm để hoàn thành nghĩa vụ nhà nước và Đảng giao cho.
Tinh thần quyết thắng của các tân binh có được như ngày hôm nay, bên cạnh sự tuyên truyền vận động của các cấp ngành và tổ chức chính trị xã hội, cũng như nhận thức đúng đắn của thanh niên là sự động viên lớn lao từ phía gia đình, bạn bè có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Và hôm nay, khi biết con em và bạn bè mình lên đường làm nhiệm vụ, những người bà, người chị, người cha, người mẹ và anh em bạn bè đều có mặt đông đủ tại lễ giao nhận quân để tặng hoa tiễn chân tân binh lên đường nhập ngũ với nhiều cảm xúc, mong muốn và kỳ vọng. Chị Trần Thị Thu, người nhà tân binh chia sẻ:
chị thấy rất là hồi hộp, rất là vui và rất là xúc động, và có một cái gì đấy nó rất là hào hùng trong cơ thể mình. Bởi vì là chị cảm thấy rất tự hào là em mình hôm nay là lên đường nhập ngũ để làm cái công tác nhiệm vụ nhà Đảng và nhà nước giao phó, là lên đường đóng quân nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên có 220 tân binh lên đường làm nhiệm vụ, được biên chế vào 5 đơn vị nhận quân của quân khu 1, gồm Sư đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Bộ binh 346, Lữ đoàn Phòng không 210, Lữ đoàn Công binh 575 và Lữ đoàn Thông tin 601. Đánh giá về chất lượng tân binh của thành phố Thái Nguyên, Đại úy Nguyễn Sĩ Phương, chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 cho biết:
trong những năm trước cũng như năm nay thì chất lượng tân binh đều đảm bảo so với yêu cầu đưa ra. Năm 2016 thì do luật nghĩa vụ quân sự mới có nhiều thay đổi, và đặc biệt là nâng độ tuổi nhập ngũ từ 25 đến 27 là có thể cho đối tượng cao đẳng, đại học đi nhập ngũ. Chính vì vậy mà chất lượng chính trị của tân binh cũng được nâng cao lên, đặc biệt là về trình độ văn hóa. Đối tượng đã học qua đào tạo trung cấp, cao đẳng cũng như đại học là có nhiều hơn so với năm 2015 vừa qua. Kể cả về chất lượng về sức khỏe, loại 1, loại 2 thì cũng đảm bảo đủ tỷ lệ so với yêu cầu của Thủ trưởng quân khu, sư đoàn cũng như là Thủ trưởng các cấp đề ra.
Từng chuyến xe bắt đầu chuyển bánh rời Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh, đưa tân binh đi tới những đơn vị quân đội. Trên tay các anh là những nụ hồng đỏ thắm mang hy vọng của người thân, gia đình và địa phương về một anh lính Cụ Hồ dũng cảm, luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp đầu xuân năm Bính Thân, mới đây Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trưng Vương phối hợp với Hội người cao tuổi phường tổ chức chúc thọ 77 cụ, trong đó 26 cụ tuổi 70, 18 cụ tuổi 75, 9 cụ tuổi 80, 6 cụ tuổi 90. Tại lễ chúc thọ, các đồng chí lãnh đạo đã có những lời chúc tốt đẹp tới các cụ, mong các cụ sống vui, sống khỏe là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Riêng cụ Cầm năm nay thọ 101 tuổi cũng được đại diện lãnh đạo phường đến tận nhà thăm hỏi và chúc thọ. Trong những năm qua, phường Trưng Vương luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần của người cao tuổi, tạo cho người cao tuổi niềm vui tươi, phấn khởi, tin yêu cuộc sống và sống vui, sống khỏe, sống có ích. Phát huy tinh thần tuổi cao, trí càng cao, tuổi cao gương sáng, người cao tuổi phường Trưng Vương đã đóng góp sức lực, trí tuệ, tinh thần vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình quốc gia, là những tấm gương sáng để con cháu noi theo.
Phát huy lợi thế của vùng đất trồng hoa, Ban chấp hành đoàn phường Túc Duyên đã triển khai kế hoạch thành lập mô hình vườn hoa thanh niên. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1931-2016. Theo kế hoạch, mô hình vườn hoa thanh niên sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 3-2016 tại 29 chi đoàn cơ sở trực thuộc, với 100% đoàn viên thanh niên tham gia. Để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình này, Ban chấp hành các chi đoàn cơ sở đã vận động các đoàn viên thanh niên tận dụng lốp xe ô tô cũ, vỏ chai, vỏ lon bia v.v. để trồng các loại hoa. Sau khi có đủ điều kiện thực hiện, các chi đoàn sẽ tổ chức trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa tổ, liên tổ. Chị Võ Thu Trang, Bí thư đoàn phường Túc Duyên cho biết:
đây là mô hình đem lại lợi ích rất là thiết thực. Chung là tất cả các bạn đoàn viên rất là hưởng ứng tham gia và rất là nhiệt tình. Các bạn đều mong muốn tạo một môi trường xanh, sạch, đẹp. Chính vì thế mà khi mô hình này triển khai thành công thì sẽ góp phần tạo thêm cảnh quan môi trường. Từ đó thì cũng tạo cho các bạn đoàn viên thanh niên góp thêm phần sức trẻ trong các hoạt động mà các bạn thực hiện trong năm 2016.
Theo báo cáo về công tác chuyển tuyến năm 2015, Bệnh viện A Thái Nguyên có trên 85.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế khám và điều trị, chiếm 47,3% so với tổng số người khám bệnh tại bệnh viện. trong đó có trên 57.200 lượt bệnh nhân chuyển đến. Các trường hợp người bệnh cấp cứu chuyển đến đảm bảo đúng quy chế cấp cứu chuyển viện, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như giấy chuyển viện in nhưng vẫn viết thêm bằng tay, biên bản hội chuẩn kèm theo giấy chuyển viện không đóng dấu treo của bệnh viện chuyển, v.v. Để hiểu rõ hơn quy định trong việc thông tuyến khám chữa bệnh qua bảo hiểm y tế, mới đây tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến và chuyển tuyến năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016, bệnh viện đã tuyên truyền đến các cơ sở tuyến dưới về một số lưu ý trong đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến bảo hiểm y tế. Theo đó, năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa lên bệnh viện tuyến huyện trong địa bàn tỉnh không cần có giấy chuyển tuyến. Trường hợp chuyển tiếp đến bệnh viện A chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở trực tiếp chuyển người bệnh đi. Các trạm y tế, trạm xá, phòng y tế của cơ quan đơn vị tổ chức đóng trên địa bàn của xã phường được phép chuyển vượt tuyến.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết Những chiến sĩ công an nhân dân mặc áo blu trắng phản ánh về công tác chăm sóc sức khỏe của y bác sĩ trong lực lượng công an thành phố. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 16 đến 23 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, tăng 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vô ý làm hư hỏng tài sản, triệt phá một điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 70 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Hoàng Văn Thụ, Tân Long, Phú Xá, Túc Duyên. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản là gương chiếu hậu xe ô tô, thời điểm gây án thường vào buổi trưa hoặc buổi tối vắng người qua lại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang vào cuộc để truy tìm thủ phạm, đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản. Hồi 16 giờ ngày 18 tháng 2 tại chùa Làng Cả thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, hai đối tượng Đỗ Văn Nam, sinh năm 1962, thường trú tại tổ 10, phường Tân Thành, và Đào Trọng Lý, sinh năm 1970, thường trú tại tổ 5, phường Tân Thành, lợi dụng sơ hở đã lấy trộm tiền để trên bàn thờ lễ Phật của chùa. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý. Qua đó kiểm danh kiểm diện 152 lượt đối tượng, phát hiện 75 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục gian đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 78 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 159 lượt hộ nhân dân về thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 16 trường hợp, xử lý phạt hành chính 4 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 372 ca tuần tra kiểm soát với trên 1.640 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Phú Xá bắt quả tang một vụ, một đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ một xe mô tô Way và 0,97 gram heroin, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính bắt 2 vụ 2 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,86 gram heroin và 11,44 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi và xe buýt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng công an thành phố lập biên bản 230 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 5 xe ô tô, 51 xe mô tô, 34 xe đạp điện, 140 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 46 trường hợp vi phạm, thu hơn 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp, nhắc nhở 357 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 19 trường hợp vi phạm.
Các đồng chí và các bạn thân mến, trong thư gửi Hội nghị Cán bộ Y tế tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: "Lương y phải như từ mẫu, người thầy thuốc giỏi phải là người mẹ hiền của nhân dân." Chỉ còn không ít ngày nữa là cả nước vui mừng kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Qua chuyên mục, chúng tôi gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết Những chiến sĩ công an nhân dân mặc áo blue trắng, phản ánh về công tác chăm sóc sức khỏe của các y bác sĩ trong lực lượng công an thành phố.
Được biên chế tại đội chính trị hậu cần, tổ y tế công an thành phố gồm 2 đồng chí, 1 bác sĩ và 1 y sĩ quân y, có trình độ chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong công tác, làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ chiến sĩ. Các đối tượng bị giam giữ tại nhà tạm giữ, tạm giam và các công việc khác do chỉ huy công an thành phố phân công. Với 38 năm tuổi nghề, gần 30 năm tuổi đảng, Trung tá Đỗ Xuân Tuấn, y sĩ quân y luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tham gia trực chiến đấu 24/24 giờ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của chỉ huy đơn vị. Khi được hỏi về chức năng nhiệm vụ trong công tác chuyên môn, đồng chí cho biết.
Chức năng nhiệm vụ cái y tế của đơn vị công an thành phố này là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ chiến sĩ và can phạm. Tham mưu chỉ huy là ban hành các văn bản phòng chống dịch bệnh, phân công khu vực vệ sinh cho các đơn vị thực hiện.
Trong năm qua, Tổ Y tế đã tham mưu cho chỉ huy công an thành phố ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện cấp phát thuốc theo quy định, điều trị cho hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, khám sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường cho trên 300 đối tượng phạm tội bị tạm giữ. Các đối tượng trước và sau khi bị tạm giữ tạm giam tại công an thành phố đều được kiểm tra sức khỏe, tóm lược về tình trạng sức khỏe của bản thân và các bệnh thường gặp để có biện pháp điều trị phù hợp. Can phạm Nguyễn Quang Tiến cho biết, mỗi khi đau ốm đều được cán bộ y bác sĩ ở đây chăm sóc tận tình chu đáo.
Là một can phạm được đưa đến nơi này giam giữ thì em được các y bác sĩ rất quan tâm và chăm sóc tận tình, là khi bệnh tật ốm đau là vẫn được cấp thuốc đầy đủ và quan tâm đến hàng ngày xem ăn ở vệ sinh và mọi thứ được quan tâm rất nhiều và chưa bao để các em thiếu thốn một cái gì.
Hầu hết các đối tượng phạm tội hiện đang bị tạm giữ tại công an thành phố là các đối tượng nghiện ma túy, mắc bệnh hiểm nghèo, HIV, thậm chí có đối tượng đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Do đó, việc tiếp xúc với những bệnh nhân trên luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Mặc dù chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm chưa được thực hiện, nhưng với lòng yêu nghề và nhiệt huyết trong công tác, các y bác sĩ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tận tâm với công việc chữa bệnh cứu người. Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an thành phố đánh giá về công tác chăm sóc sức khỏe của cán bộ y sĩ, bác sĩ thuộc lực lượng Công an thành phố.
Trong những năm qua thì lực lượng y tế, bộ phận y tế của Công an thành phố đã thường xuyên và trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ để đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Lực lượng này thường xuyên trực 24/24 tại cơ quan để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, nhất là đảm bảo cho sức khỏe những đối tượng bị tạm giam tạm giữ trong nhà tạm giữ của công an thành phố và kiểm tra sức khỏe cho các đối tượng trước khi vào nhà tạm giữ và trước khi chuyển các trại tạm giam khác. Trong những năm qua, lực lượng y tế công an thành phố là cái lực lượng thường xuyên hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được cơ quan và đơn vị giao trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ khi ốm đau và khi bị thương trong công tác chiến đấu và đảm bảo tốt được cái việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng trong thời gian mà bị tạm giam, tạm giữ tại công an thành phố Thái Nguyên.
Với những thành tích đạt được, cán bộ chiến sĩ tổ y tế nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến, chi bộ đội chính trị hậu cần đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 7373 73 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Thông báo bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố như sau. 1. Khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, gồm một ô, giá khởi điểm 3 triệu đồng một mét vuông. 2. Khu dân cư số 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên, gồm 33 ô, giá khởi điểm ô thấp nhất là 4,7 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 6 triệu 050.000 đồng một mét vuông. 3. Khu dân cư số 3, phường Quan Triều, gồm 5 ô, giá khởi điểm 3 triệu 251.000 đồng một mét vuông. 4. Khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, gồm 60 ô, với giá khởi điểm ô thấp nhất là 4 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 5 triệu 280.000 đồng một mét vuông. Tiền đặt trước 5 đến 15% tổng giá trị khởi điểm ô thửa đất. Tiền phí tham gia đấu giá theo quyết định số 21/2012/QĐ-UBND. Thời gian tham khảo hồ sơ thửa đất đối với khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, khu dân cư 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 3, phường Quan Triều trước 16 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian cuối tiếp nhận hồ sơ phí đặt cọc trước ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2016. Đối với khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thời hạn tham khảo hồ sơ thực địa trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tiền phí đặt trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2016. Địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp phí, nộp tiền đặt trước và bán đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-655-569. Địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Chương trình lái thử xe ô tô Honda. Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức chương trình lái thử các loại xe ô tô Honda tại thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2016. Địa điểm: quán cà phê Minhouse, tổ 16, cụm dân cư số 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới tham dự miễn phí 100% các hoạt động. Lái thử xe các loại xe Honda, CR-V, Civic, City và tặng quà lưu niệm. Tư vấn về các model xe mới nhất, thủ tục mua trả góp và bảo hiểm xe. Kiểm tra quét lỗi các xe Honda bằng HDS. Mời cà phê, đồ uống chất lượng cao. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Thông báo này thay cho giấy mời. Liên hệ anh Quân 0903 419 566 hoặc Honda ô tô Mỹ Đình số 2, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0909096969.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.